thương sao là thương, phố đêm vắng, gió mưa lạnh lùng, tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gõ sao hàng đêm.
Thương sao là thương, tiếng xào xạc người phố quét đường khuya, tiếng thở dài người thợ đứng ca ba, từng giờ mong nắng tươi lên.
Thương sao là thương, những em bé thơ vào đời, thấy em cầm từng tờ vé số như đời em.
Thương sao là thương, những bà mẹ rào bước gánh hàng rong, những cụ già đời hành khất long đong, ngày ngày xin chút cơm dư.
Mai sáng tươi màu sắc cầu vồng, người nghèo khổ nước mắt sẽ không còn rơi thành dòng.
Khi tim ta tươi lên biết tay chỉ tình thương cho nhau, cuộc đời tươi sáng lên.
Mở xóa bóng tôi đây lối nghèo đói thật nguyện, rộng mở những cánh cửa để trẻ em đùa vui học hành.
Người ấm những cánh tay đang ngồi run lạnh giá, người người ơi hãy sẻ chia áo cơm.
Phố đêm vắng, gió mưa lạnh lùng, tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gõ sao hàng đêm.
Thương sao là thương, tiếng xào xạc người phố quét đường khuya, tiếng thở dài người thợ đứng ca ba, từng giờ mong nắng tươi lên.
Thương sao là thương, những em bé ấu thơ vào đời, tay em cầm từng tờ vé số như đời em.
Thương sao là thương, những bà mẹ rào bước gánh hàng rong, những cụ già đời hành khất long đong, ngày ngày xin chút cơm dư.
Nghèo khổ nước mắt sẽ không còn rơi thành dòng.
Khi tim ta run lên biết sẽ chia tình thương cho nhau, cuộc đời tươi sáng lên.
Mở xóa bóng tôi đây lối nghèo đói thật nguyện, rộng mở những cánh cửa để trẻ em đùa vui học hành.
Rời ấm những cánh tay đã ngồi run lạnh giá, người người ơi hãy sẻ chia áo cơm.
Cuộc sống sẽ mãi sáng tươi màu sắc. Người nghèo khổ nước mắt sẽ không còn rơi thành dòng.
Khi tim ta run lên biết sẽ chia tình thương cho nhau, cuộc đời tươi sáng lên.
Mở to mắt tôi đây lối nghèo đói thật nguyện, rộng mở những cánh cửa để trẻ em đùa vui học hành. Rồi ấm những cánh tay đã ngồi xuống lạnh giá,
người người ơi hãy sẻ chia áo cơm.
Người người ơi hãy sẻ chia áo cơm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo, đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 2 thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Đọc đến đâu thấy giật mình đến đấy. Thánh Gia-cô-bê tông đồ chỉ có một lá thư, nhưng trong lá thư ấy rất thực tế, rất cụ thể, nói thật, nói thẳng, không có úp úp mà cũng chẳng có nể nang ai hết. Nhất là những người giàu có, những người có quyền, có chức, có thế lực, có địa vị. Gia-cô-bê nói rất thẳng, rất mạnh, như là những hồi chuông cảnh tỉnh cho những người ấy, vì có thể họ đang là ngủ quên trên danh vọng, có thể họ đang là ngồi sung sướng, ngồi mát ăn bát vàng, họ không còn tỉnh thức được nữa, vì họ đang sướng đê mê bởi quyền lực có rồi, danh vọng có rồi, chức tước có rồi, và nhất là tiền bạc dư thừa. Còn gì mà phải bận tâm, còn gì mà phải lo lắng. Người ta bảo có tiền mua tiên cũng được mà, không tiền mua lược cũng chẳng xong mà, thưa anh chị em. Nhất là bây giờ trong hoàn cảnh mà Việt Nam cũng như cả thế giới đang xiển liễng, khủng hoảng mọi mặt, nhất là về kinh tế vì đại dịch virus corona, tê liệt hết mọi hoạt động, công ty, xí nghiệp, công xưởng, mọi công trình, mọi hoạt động đều đứng cứng ngắc hết. Và khi không hoạt động, không có những phương cách để mà thúc đẩy về mặt kinh tế thì nó đứng lại, mà thậm chí là còn thụt lùi nữa. Rất nhiều công ty, xí nghiệp lớn thì bị phá lớn, nhỏ thì bị phá nhỏ. Nhiều người thưa cha cầu nguyện cho con, cơn đại dịch thứ 4 này gia đình con không còn gì nữa, vay vốn ngân hàng để làm kinh doanh, cửa hàng, ăn uống, bây giờ thì không được đi ra ngoài, không được tụ họp buôn bán, làm sao đây? Tiền thuê mặt bằng, rồi tiền thuê anh em công nhân, rồi tiền mua hàng đủ thứ, bây giờ nằm chết cứng, rồi ngân hàng lại đòi nợ, anh em công nhân thì khốn khổ vì không có việc làm, vì thất nghiệp. Ở lại thì không được và về quê cũng không xong. Có những bà bảo bây giờ gia đình con phải kêu mang tới 30 miệng ăn vì 35 công nhân đấy, giờ làm sao bây giờ? Có người nói xin cha cho con bán được căn nhà để con trả nợ. Mà bây giờ bán nhà thì bán làm sao? Ai có tiền mà mua? Bây giờ mua nhà để làm gì bây giờ? Đất đai quá trời mà không làm gì được, thưa anh chị em. Thì trong những lúc khủng hoảng như thế, những lúc khủng hoảng như thế, những người có tiền mới bắt đầu hơi rùng mình, hơi rung rinh. Vì xưa giờ họ vẫn cứ trên cái đà tiến, tiền cứ vô như nước, mà làm giàu một cách bất chính, làm giàu trên xương máu người khác, bóc lột công nhân, rồi làm hàng gian hàng giả, rồi thì lừa lọc để mà có tiền. Cho nên họ bây giờ thấy hơi bị khủng hoảng một chút. Và lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở những con người mà trong hiến chương nước trời 80 phút thật nói: khốn cho các ngươi là những người giàu có, vì bây giờ các ngươi đã được no đủ rồi. Phúc cho các ngươi là những người nghèo khó, vì nước trời thuộc về các ngươi, thuộc về anh em. Những người giàu có khốn là như thế này này, là tài sản của họ, họ coi đó là mục đích, của cùng đích cuộc đời của họ. Mà Gia-cô nhắc nhở rằng là hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ vì những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Chúa cũng nói khốn cho những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được no đủ. Những kẻ giàu có hãy than van rên rỉ vì những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét. Và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Tại sao vàng bạc mà lại là bằng chứng buộc tội? Như lửa thiêu hủy xác thịt người giàu có. Tại vì họ có tiền, có của, có vàng, có bạc, mà họ tích trữ, họ chỉ lo cho họ. Họ sống một cuộc sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết lo cho mình mà không biết quan tâm, không biết xót thương, không biết chia sẻ cho những người khác. Cho nên vàng bạc để cho nó rỉ sét. Vàng bạc chẳng có rỉ sét được đâu. Nhưng mà đó là cách nói là mình không dùng cái đồng tiền ấy, không dùng vàng bạc kim cương của cải ấy để mà sinh lợi cho cuộc sống mai sau. Có nghĩa là ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Cho người bé mọn, cho những người nghèo khó chén nước, tức là biết chia cơm sẻ áo cho những người đang là đói khát, đang là đau khổ, nhất là trong cơn đại dịch này. Chúng tôi rất xúc động khi nhận được những cái điện thoại của những anh chị em vùng quê. Thưa cha, con cũng, chỗ con cũng đang bị cách ly, nhưng mà chúng con còn có của cơm ăn áo mặc. Nghĩ đến những anh chị em công nhân thất nghiệp mà bị ở trong những khu cách ly, không đi đâu được, không làm gì được, mà cứ ngồi đó ăn, mà không có ai cho thì lấy gì mà ăn. Mà lương ba cọc ba đồng, có đâu mà tiền của để dành được đâu. Làm ngày nào ăn ngày đó, bây giờ không làm, đúng là tay làm hàm nhai, mà tay quay thì miệng trễ thôi. Họ không phải họ lười, vì họ cực chẳng đã mới phải xẻ tay, ngửa tay mà nhận viện trợ, nhận giúp đỡ. Mà bây giờ muốn đến giúp đỡ cũng không vào mà giúp đỡ được. Thế nhưng em nói cha ơi, điện thoại nhắn chúng con trong vùng này khổ lắm, đói lắm, nhưng mà không thể vô được vì chung quanh toàn là bị người bị lây nhiễm, vô là dính, cho nên không ai vô được. Chỉ có mua bằng online, mà mua bằng online thì nó mắc lắm, mắc gấp 10 lần. 5.000 đồng một bó rau muống, bây giờ nó quất 50.000 đồng một bó rau muống. Tụi con không đi làm tiền đâu mà mua. Bây giờ chỉ cần có gạo, có mì, ăn cầm chừng sống qua ngày. Có người nói sống qua ngày chờ qua đời. Nói câu nghe đâu. Sống qua ngày chờ qua đời. Đó thì những người giàu có, họ để vàng bạc rỉ sét, có nghĩa là không dùng đến, mà cứ để dành để dụng chất trong két sắt như thế. Không có mở lòng ra, không biết xót thương anh chị em của mình. Phúc cho ai biết xót thương người thì họ sẽ được xót thương. Vì thì ngược lại là khốn cho ai không biết xót thương người thì họ cũng không được Chúa xót thương. Cho nên vàng bạc bị reset là bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi, vì các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Để vàng bạc reset, để gạo mốc lên, để đồ ăn đồ uống dư thừa mà không biết chia sẻ cho người khác, không biết nghĩ đến người khác. Đó, thì chính đó là những cái gì tố cáo mình, không thể chối cãi được. Chẳng ai tố cáo mình đâu, chính những vật vô tri vô giác đó là bằng chứng tố cáo mình. Chúa sẽ hỏi, này, sao trong két còn bao nhiêu? Trong ngân hàng còn bao nhiêu? Đất đai, đào kim cương, rồi thì đất đai chỗ này chỗ kia, rồi nhà cửa xe cộ đầy đủ dư thừa. Để làm cái gì? Đã biết chia sẻ cho ai chưa? Đã biết xót thương ai chưa? Thương chị em, tôi mới nhận được một thùng ở bưu điện gửi đến, nó dán băng keo rồi nó méo mó, nó móc mép hết. Mở ra bên trong đó 3 nải chuối và 10 mấy cái bánh tét, rồi mấy chục cái trứng gà. Chỉ có trứng thì còn, chuối thì dập, mà bánh tét thì nó nóng, nó hư hết trơn. Gửi bưu điện, mở ra đọc lá thư từ ngoài Bắc gửi vô. Con không có bánh trung thu gửi cho các em, con gửi mấy đòn bánh tét chúng con gói lấy. Mấy trái chuối nhà trồng và mấy trái trứng cũng là những con gà nhà đẻ. Chúng con đang là khó khăn lắm, nợ nần, chỉ mong bán được rẫy để mà trả nợ. Nhưng nghĩ đến những người nghèo khổ trong những khu cách ly, con gửi cha để cha chia sẻ cho họ. Rớt nước mắt thưa anh chị em. Nhìn những trái chuối nó dập nát hết. Nhìn những cháu anh tép, người mùi nó bị mốc lên vì người từ ngoài Bắc vô đường bưu điện, đường xe nó chạy mất mấy ngày trời, nó nóng, làm sao giữ được. Những tâm lòng ấy, thưa anh chị em, thương biết chừng nào. Hay là, thưa cha, tháng lương này con để dành để là kiếm mấy giọt sữa cho bé thơ, tội nghiệp các em. Thưa cha, bao nhiêu em không còn cha còn mẹ nữa. Con thất chiêu dành dụng tiền hưu của con, không dùng để dành cho các em. Những tấm lòng như thế, trong khi đó biết bao nhiêu người giàu có. Tôi cũng trai mặt, nhắn tin hoặc gọi điện, mời gọi họ chia sẻ cho chương trình giọt sữa cho bé thơ. Hoặc là chúng tôi đã đi đến ngày thứ 65 rồi, 65 ngày hơn 2 tháng mà ngày nào cũng đi, có ngày mấy chục, có ngày mấy trăm, có ngày cả ngàn phần quà cho những người nghèo, công nhân, rồi những người thất nghiệp, rồi những sinh viên, rồi những người già lão, rồi các bà mẹ không có sữa vân vân. Bấm gọi là trai mặt, nhắn tin, những người mà ngày trước khoe là cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ. Và hứa là cha cầu nguyện cho chúng con, rồi khi nào mà ăn nên làm ra chúng con không bao giờ quên. Bây giờ những cơ ngơi nổi tiếng, cả Việt Nam đều biết đến. Ấy thế mà, nhắn tin kêu gọi, thưa cha, bây giờ còn khó khăn lắm. Thì không biết là cái khó khăn của họ là như thế nào. mà họ khoe nhà cửa đất đai là mấy ngàn tỷ không, thưa anh chị em, thì chính những con người đó, đó nghe đây nè, nghe đây, các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những người thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này các ngươi đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các ngươi đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những người giàu có, hãy than van rên rỉ vì những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản các ngươi đã hư nát, quần áo đã bị mối ăn. Đấy, thưa anh chị em, lời Chúa nói rất rõ, Giacôbê nói rất rõ. Đây là lời cảnh tỉnh cho những người nào còn đang sống trên nhung lụa, trên tiền rừng bạc biển, sống trên máu mủ của người khác, bóc lột công nhân, làm giàu trên xương máu của người khác, rồi làm gian, làm lật bán những thuốc để mà chích ngừa. Bây giờ cả thế giới, những người mà làm ra, những nhà khoa học, những nhà mà ngồi cặm cụi nghiên cứu để ra những liều thuốc như Pfizer, hoặc là Moderna, hoặc là AstraZeneca. Những người ấy, họ chỉ miệt mài làm để cứu nhân loại mà thôi, không vì đồng tiền, không có quan niệm rằng là làm cái đó để trục lợi. Mặc dù nếu kinh doanh cái đó thì bây giờ là giàu nhất, vì đó là nhu cầu khẩn thiết của cả thế giới, không trừ một ai cả, vì virus corona nó cũng chẳng loại một ai. Cho nên có những người đã lợi dụng làm những vaccine giả để bán, hoặc là đầu cơ tích trữ để bán cho những người nghèo, người bệnh. Người ta đang bệnh, người ta đang nghèo, người ta đang khổ rồi, mình không cứu giúp thì chớ, còn bóc lột làm thuốc giả rồi thì đầu cơ nữa. Ngay cả khẩu trang để che miệng cũng đầu cơ rồi, cũng làm giả, làm gian, làm dối. Thưa anh chị em, người thì to, nước thì lớn, dân thì nhiều, đất thì rộng, mà vẫn còn cứ tham lam đi chiếm hết nước này đến nước kia, hết biển Đông đến biển Tây, biển Nam, để làm cái gì thưa anh chị em? Để làm cái gì? Vì lý do là họ có tin Chúa đâu, họ là những người vô thần, họ không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt. Nhưng đừng cho rằng tôi không tin thì không có. Dù anh không tin hay là anh tin thì vẫn có. Vẫn có thưởng phạt, vẫn có đời sau, và vẫn có khốn cho các ngươi là những người giàu có, những người cường lực, những người quyền lực, những người mà cậy quyền cậy thế mà bóc lột những người dân nghèo. Ỷ dân đông nước mạnh rồi thì đi bóc lột những người khác, rồi làm gian, làm dối, làm giả, lừa đảo cả thế giới, nghe đến tên là sợ rồi. Thấy hàng đó là sợ rồi, thôi thà con không trích còn hơn trích thứ đó, thí dụ như thế. Làm cho người ta thấy được rằng là sao lại có những người như thế. Đơn giản thôi, vì họ có tin có Chúa đâu, họ có tin có thưởng phạt đâu, họ có tin có đời sau đâu, cho nên họ chỉ biết hưởng thụ đời này thôi. Trên cõi đất này các ngươi sống xa hoa, buông theo khoái lạc, lòng các ngươi được no đầy thỏa mãn, rồi còn kết án giết hại người công chính nữa. Nhưng mà những người đó chẳng cưỡng lại, vì họ biết được rằng là cuộc sống đời này đâu có tồn tại mãi. Nếu mà vì danh Chúa mà họ bị bách hại thì phúc cho họ mà. Cho nên lời Chúa nói rất mạnh rằng là nếu tay làm cớ thì chặt tay, chặt chân hoặc móc mắt đi. Vì nếu tay, chân, mắt mà làm cớ cho mình vấp ngã, làm cớ cho mình phải sa hỏa ngục, thì thà không có tay, không có chân hoặc là không có mắt mà vào nước trời còn hơn là có đủ hết lành lặn tay chân mà phải ném vào hỏa ngục, giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Có nghĩa là những gì mà nó cản trở mình để mình được hưởng hạnh phúc đời đời thì cái đó phải bỏ nó đi. mà cái cản trở lớn nhất Giacôbê nói là tiền của. Tiền của là một đầy tớ tốt nếu mình sử dụng nó để ai trong anh em uống một chén nước lã vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô thì người ấy không mất phần thưởng đâu. Biết xót thương, biết chia sẻ, người giàu mà biết xót thương, biết chia sẻ thì họ vẫn sống tinh thần nghèo khó như là những người giàu có mà họ vẫn đi xe đạp, không có một cái xe hơi riêng, người chế ra vaccine Pfizer. Hai ông bà vẫn sống một cuộc sống rất thanh đạm, sống một sống rất thanh nhàn, thanh thản, chẳng có nặng về tiền của. Dù là một trong những người giàu nhất thế giới vì chế ra được cái liều thuốc vaccine đó, bán biết bao nhiêu tiền nhưng họ chẳng màng gì cái đó. Chẳng màng gì đến tiền của mà chỉ mong một điều đó là cứu giúp nhân loại đang trong cơn khốn vì đại dịch virus corona mà thôi. Thì những người đó là những người có phúc. Còn những con người mà để cái đồng tiền đó nó làm cản trở mình đi vào cuộc sống hạnh phúc đời sau, thì Chúa nói thì thà chặt bỏ hết đi. Đến đây nhiều người bảo thưa cha, nếu mà cụt một tay vào nước trời vậy thì vào nước trời cứ thành cụt tay à? Hay là chặt chân đi rồi vào nước trời cứ cụt một chân à? Hay là móc mắt đi thì vào nước trời cứ chột mắt à? Vào không, đấy là cách nói của Chúa, nó rất mạnh như vậy. Để thấy được là cái giá trị nước trời, giá trị của hạnh phúc đời đời, nó là vô giá, không có gì có thể so sánh được. Mà nếu cái gì cản trở thì phải gạt bỏ đi, nghĩ là như thế. Vì khi con người ta sống lại thì không còn phải là như cái thân xác này bây giờ nữa. Chúng ta thấy Đức Giê-xu bị treo trên thập giá, thân xác bầm nát hết, không còn hình dạng người nữa. Nhưng mà khi sống lại thì sao? Đấy, chúng ta cũng sẽ được, thân xác này cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết, để được hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là để bị trầm luân đời đời. Và khi sống lại như Đức Giê-xu là một thân xác hoàn hảo, và thân xác nó không còn bị chết nữa, không còn bị lệ thuộc vào những điều kiện không gian, thời gian hay là những yếu tố vật lý, thể lý hay cái gì nữa, là hình ảnh của Thiên Chúa rồi, giống như Thiên Chúa rồi. Chứ không phải là vào nước trời rồi một tay vô đó toàn những phế binh, toàn những phế nhân, không nước trời gì, thưa anh chị em. Ta không hiểu theo nghĩa đen như thế, mà theo một cái nghĩa là dứt khoát, dứt khoát không để cho cái gì nó cản trở mình vào nước trời. Cho nên chúng mới nói vào nước trời phải sức mạnh. Sức mạnh đấy để dám can đảm chặt đứt tất cả những gì nó ràng buộc mình. Cái ràng buộc ấy có thể là tình cảm, vì đang có một mối tình ngang trái chẳng hạn. Cái ràng buộc đó có thể là tiền bạc, vì tiền bạc mình làm ăn buôn gian bán lận chẳng hạn. Cái ràng buộc đó có thể là một cái quyền lực, một chức tước, mà mình lạm dụng quyền lực chức tước đó để mà bóc lột, hà hiếp người khác để mà vinh danh mình, vân vân. Cho nên tất cả những cái đó, Phaolô bảo là tôi coi là phân bón hết so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Và điểm thứ hai nữa, mình suy nghĩ trong lời Chúa ngày hôm nay là Chúa nói ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Mình thì ai không theo mình, không trong nhóm mình, không trong băng đảng của mình, không phe mình là kẻ thù của mình, là thù địch của mình, là đối thủ của mình. Mình phải loại trừ. Trong bài đọc 1 ta thấy khi mà Môi-se chăm sóc dân Israel trong hoang địa quá vất vả, đủ mọi thứ chuyện châm dầu đổ đầu tằm. Cho nên Chúa muốn cất bớt gánh nặng cho Môi-se, cho nên đã chọn lấy 70 kỷ mục trong dân và thần khí đậu trên các ông để các ông cũng trở thành phát ngôn viên của Thiên Chúa, nói lời của Thiên Chúa, phụ với Môi-se để mà chăm sóc dân. Thì trong lúc họ tụ họp nhau lại trong lều tạm là tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa, thì thần Chúa ngự trên các ông và các ông lãnh sứ mạng là cùng với Môi-se, cộng tác với Môi-se để loan báo lời Chúa, loan báo ý của Chúa cho người dân và chăm sóc phục vụ người dân. Nhưng mà có hai ông không hiện diện trong lều tạm, ở trong trại chứ không vào trong lều tạm. Và thần khí xuống trên hai ông rồi, hai ông cũng thực hiện cái nhiệm vụ như là các ông kia. Thì người ta báo cho Môi-se và Giô-suê đến bảo: thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ, vì họ không ở trong lều tạm lúc mà thần khí xuống, nhưng mà họ đang làm như chúng ta. Môi-se bảo: anh ghen với tôi à? Anh ghen dùm tôi à? Cái máu ghen tị hơn thua. Ai mà không ở trong nhóm mình, không ở trong lều của mình, không đi cùng với mình là chống lại mình. Cứ vậy, mặc dù họ làm điều tốt, mặc dù họ cũng nói lời Chúa, họ mặc dù cuộc sống của họ cũng rất tốt, là phản ánh những điều họ rao giảng, nhưng mà vì không trong nhóm mình cho nên là mình loại trừ họ à? Môi-se nói: không, anh đừng có ghen dùng tôi. Vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ, và ước chi rằng là mọi người đều được lãnh nhận thần khí để mà trở thành ngôn sứ, để mà loan báo tin mừng, loan báo lời Chúa, không phải bằng lời nói mà bằng cuộc sống, bằng hành động, bằng việc làm. Cho nên người ta mới nói rằng là việc làm, lời nói mạnh hơn lớn, việc làm mạnh hơn lời nói. Người ta cần những chứng nhân hơn cần những thầy dạy. Các Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Người ta cần những người sống, những lời rao giảng, chứ không chỉ có giảng mà không sống. Mà người ta tin vào những người rao giảng là vì những người rao giảng ấy đã sống những điều mình rao giảng và giảng điều mình đã sống. Cái máu ganh tị trong bài tin mừng cũng như thế. Gioan đến nói với Đức Giêsu rằng: có mấy người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con ngăn cản những người ấy vì người ấy không theo chúng ta, không trong nhóm chúng ta, không trong nhóm 12 tông đồ, không trong nhóm 72 môn đệ, không cùng phe với mình. Đức Giêsu bảo: đừng ngăn cản người ta, cứ để cho người ta làm những điều tốt. Vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Đã lấy danh thầy mà làm thì phải sống theo lời thầy. Loan báo về thầy thì không thể nói xấu thầy được. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Những người mà không chống mình là ủng hộ mình. Nhưng mà mình không chịu cái chuyện đó, cứ phải là trong nhóm mình, phe mình cơ, trong tổ chức của mình cơ thì mới chịu được. Còn đứng ngoài tổ chức mà làm việc của mình coi như là bất hợp pháp. Sao kỳ vậy ta? Việc loan báo tin mừng, việc loan báo lòng thương xót Chúa là bổn phận của mọi Kitô hữu cơ mà. Và Chúa nói: các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Đến tận cùng trái đất. Và khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mình là Kitô hữu, thì cái bản chất của người Kitô hữu là đi loan báo tin mừng. Tin mừng đó là có một Thiên Chúa yêu thương con người và tràn đầy quyền năng và lòng thương xót. Và khi Chúa nói với Faustina rằng là mọi người Kitô hữu phải đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương cách nào họ có thể, thiếu sót bao nhiêu Chúa bù. Và đó là bổn phận, là trách nhiệm. Đâu phải là những người trong tổ chức của mình mới được đi loan báo lòng thương xót Chúa. Trong hội của mình phải có phù hiệu, phải có chứng chỉ tốt nghiệp hay là chứng chỉ xác nhận là hội viên mới được đi loan báo lòng thương xót Chúa. Việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa đâu phải là một hội đoàn công giáo, đâu là một tổ chức. Dĩ nhiên, những người ấy có thể họp nhau lại thành một hội đoàn, thành một cộng đoàn, thành một tổ chức. Nhưng không phải những người không ở trong hội đoàn, không ở trong tổ chức ấy thì không được quyền cầu nguyện, không được loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Và khi họ làm như thế thì mình đừng có loại trừ họ. Vì Chúa bảo ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ có chống lại mình không? Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ vừa đi loan truyền không những bằng lời nói nhưng mà bằng việc làm, thực hành lòng thương xót Chúa. Không những bằng lời nói mà bằng đời sống chính tá của họ, một đời sống của người biết yêu thương, biết xót thương người khác, biết nhường nhịn người khác, biết chấp nhận thua thiệt. Như thế, người ta nghe nhiều hơn là trong nhóm mình, trong tổ chức mình chỉ có nói mà không làm, chỉ có lý thuyết mà không thực hành, thì làm sao thu hút được người khác? Mà mình càng ganh tị bao nhiêu thì người ta càng thấy nó phản chứng bấy nhiêu, và người ta càng không theo mình bấy nhiêu. Người ta chỉ nghe và theo những người sống, thực hành, làm chứng, chứ không phải chỉ những người nói suông. Thế thì khi mà mình thấy người ta không theo nhóm mình, thì phải tự hỏi coi nhóm mình tại sao người ta không theo. Vì lý do là mình không sống điều mình rao giảng. Vì lý do là mình chỉ suốt ngày lo kèn cựa, lo cạnh tranh, lo ghen tị, lo ăn bánh gato thôi. Gato tức là ghen ăn tức ở. Thấy ai không trong nhóm mình mà làm cái gì hay hơn là không chịu được. Thấy ai không trong tổ chức mình mà làm cái điều gì tốt đẹp thì lại không đồng ý. Ơ hay kìa, chú bảo là đừng ngăn cản người ta vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Cho nên, những ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Mỗi người Chúa ban cho một cách khác nhau. Chúa Thánh Thần xuống trên 70 kỷ mục, có những người ở trong lều tạm và có những người không ở trong lều tạm, nhưng Chúa vẫn xuống, Thánh Thần vẫn xuống và họ vẫn làm công việc như nhau là loan báo, làm chứng về tin mừng của Chúa. Thì tại sao lại không cho họ? Tại sao lại loại hai người đó được? Do Môi-se bảo không, anh muốn ghen dùm chúng tôi à? Thánh Thần khí cũng xuống trên họ và họ cũng làm công việc như chúng ta thì cứ để họ làm. Mình loan truyền lòng thương cho Chúa và người ta loan truyền lòng thương cho Chúa thì cứ để họ làm. Có gì mà ngăn cản, có gì mà ngăn cấm, có gì mà khó chịu. Khó chịu vì người ta đến đông hơn mình ư? Khó chịu vì người ta cầu nguyện suốt sáng hơn mình ư? Khó chịu vì người ta càng ngày càng lớn, càng mạnh, càng đông, mà mình thì càng ngày càng teo dần, nhỏ dần. Phải hỏi lại mình, tại sao như thế? Mình có sống điều mình rao giảng hay không? Mình có làm chứng bằng việc làm của mình hay không? Hay là lại phản chứng bằng việc ghen tị, ném đá dấu tay, rồi thọc gậy bánh xe, rồi thì nói hành nói xấu, rồi thì lên mạng nói đủ thứ chuyện này chuyện kia. Càng bêu dữ, càng bêu xấu người ta bao nhiêu thì chính mình càng vạch áo cho người khác xem lưng bấy nhiêu. Mà càng ngậm máu phun người thì miệng mình đã bẩn trước rồi. Xin Chúa cho mỗi người hãy có lòng thương xót, thực sự biết xót thương nhau, thực sự biết yêu thương nhau. Chúa nói hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Phúc cho anh biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Và mỗi người hãy mạnh dạn ra đi, cùng nhau cầu nguyện, loan báo, làm chứng cho tin mừng. Cùng nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa, loan báo lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Mời anh cho giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ, con tên là Lưu Thành Lâm, năm nay 59 tuổi, con là người ngoại đạo. Dạ, con này chỉ thờ ông bà thôi, nhưng mà con đã được nhiều rất nhiều hồng ân của Chúa. Vì gia đình con ngoại đạo, nhưng mà tất cả con dâu rể chúng con đều được hưởng hồng ân của Chúa và đến với lòng thương xót Chúa thường xuyên. Mặc dù gia đình chúng con chưa được bí tích rửa tội, nhưng mà chúng con mong ước rằng những cái thời gian còn lại gia đình chúng con sẽ được rửa bí tích chữa tội để trở thành chính thức con của Chúa.
Bây giờ thì anh đã là con của Chúa chưa? Rồi, đây là được ta gọi là rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng mến. Chúng ta biết rửa tội có ba, một rửa tội bằng nước là bình thường, ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đó là rửa tội bằng nước, dĩ nhiên là lúc nào cũng phải có Thánh Thần. Thứ hai là rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng khao khát, lòng muốn. Thứ ba là đời tội bằng máu, có nghĩa là dám đổ máu ra chết vì đạo, mặc dù là mình chưa có rửa tội là qua bằng nước, đó là đời tội bằng máu. Cho nên mỗi người anh chị em chúng ta, có những người đời tội bằng nước rồi nhưng mà chẳng có lửa ở đâu cả, mà cũng chẳng có dám đổ máu ra gì cả. Chúng ta chỉ là đạo Công giáo, người Công giáo trong thống kê, trong danh sách, trên tên của mình thôi. Chứ còn một người mà bại liệt ngồi trên xe như thế này mà có lòng khao khát như vậy, thưa anh chị em, mấy người Công giáo mà có lòng khao khát được như vậy? Anh cho mọi người biết là anh ấy bị bệnh như thế nào và được ơn Chúa như thế nào.
Dạ, con bị tai nạn giao thông năm nay 15 năm đã ngồi xe lăn rồi. Nhưng mà luôn luôn Chúa lúc nào cũng che chở cho con và ban nhiều hồng ân cho gia đình con, mặc dù tàn nhưng mà không phế. Do đó là mà con cũng khuyên các con, các cháu con á, là nên đến với Chúa. Cho nên á, các con, các cháu cũng đều ngoan đi để, mặc dù chưa được á, là công nhận chính thức là con của Chúa. Nhưng mà tới đây con cũng mơ ước rằng cả gia đình con được là con của Chúa. Và con cũng xin rằng nhờ Chúa ban hồng ân cho cha và thầy các sơ ở giáo điểm Tin Mừng. Vì thực tế nếu ai chưa biết đến giáo điểm Tin Mừng thì dù chỉ một lần đến giáo điểm Tin Mừng sẽ thấy được sự quyền diệu của Chúa và ban cho tất cả mọi người Chúa không biệt tôn giáo, chủng tộc hay là thành phần, mà Chúa sẽ thương xót tất cả những ai có lòng tin và tín thác vào Chúa.
Cho thấy một lời tuyên xưng tuyệt vời không? Chúa sẽ thương xót và ban ơn cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, miễn là họ biết tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng và anh và cả nhà anh đến với giáo điểm Tin Mừng thế này?
Dạ, con đã biết cha từ ở Chí Hòa, cho nên là những năm đó là con thường xuyên, con còn khỏe, con còn đi xe ba bánh được, nhưng mà con không vô được tiếp cận ở như ở đây. Cho nên là sau đó thì con cũng có nhiều bệnh tật, nhưng mà cũng được Chúa chữa lành. Như là gần đây thì những năm trước, năm trước đây thì con bị viêm gan C giai đoạn cuối, bác sĩ cho chuẩn bị phát đồ để mà điều trị. Rồi con bị giảm tiểu cầu, sỏi thận, sỏi bàng quang. Nhưng mà con đến đây được lần này lần thứ 12 thì Chúa đã chữa lành cho con, và hiện nay là sức khỏe con cũng rất tốt. Cho nên con khuyên rằng nếu như ai chưa tin vào lòng thương xót của Chúa thì một lần nữa hãy đến với giáo điểm Tin Mừng, rồi sẽ nghe, thấy và biết được sự quyền diệu của Chúa.
Anh cho biết là vợ con anh như thế nào, vợ con sao?
Dạ, đây là bà xã. Dạ, các con bữa nay cũng có đi, nhưng mà dạ con có ba đứa. Con dâu rể đều nó ngoại đạo hết, nhưng mà nó rất là ngoan, nó cũng thường xuyên đến đây và chủ nhật hàng tuần cũng đi lễ.
Chị giới thiệu cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Hà, con năm nay 53 tuổi. Dạ, con ngoại đạo. Dạ, gia đình con được nhiều ơn lắm. Chồng con bị tai nạn 15 năm rồi. Lúc trước thì mấy năm đầu thì nằm liệt như em bé. Xong rồi các con nằm ở dưới bà huyện Thanh Quang á. Thì ở đó cũng có gần nhà thờ Kỳ Đồng á. Thì con, tụi con cũng chiều đến hay qua nhà thờ. Xong rồi tới con xuất viện nằm 3 năm. Rồi xuất viện xong rồi tụi con về thì nghe con đi chợ, con có nghe người ta nói là cha có là ở nhà thờ Chí Hòa, thì vợ chồng con đi. Lúc đó đi cực lắm, không có được vô nhà thờ. Mưa thì cứ đem một cây dù với một cái áo. Mưa thì mặc áo che dù, còn nếu mà nắng thì che dù ngồi trên xe ba bánh hai vợ chồng. Dạ. Xong rồi cũng đi lâu lắm, xong thời gian sau thì cha không có làm lễ nữa, tụi con không biết cha ở đâu. Sau này hai vợ chồng thì cũng hay thường xuyên làm việc máy tính nhưng mà không để ý tới. Thế là cứ nói với nhau không biết giờ cha Long ở đâu, mà cha làm lễ ở đâu để mà mình đi kiếm cha Long để mình đi lễ lòng thương xót Chúa. Thế mãi năm ngoái có thằng em bây giờ cũng làm thiện nguyện ở đây cha. Thì nhà con mới điện thoại hỏi để đi công việc cho tụi con á. Thì nó nói là em đang đi lễ. Hỏi ủa lễ gì mà giờ 8 giờ mà hôm nay không phải chủ nhật mà đi. Nó nói em đi ở dưới giáo điểm tin mừng. Thì tụi con có hỏi giáo điểm tin mừng ở đâu thì xong rồi nó cho tụi con một cái máy. Thế là tụi con từ đó xong tụi con biết. Nhưng mà về chồng con cũng đang bệnh lắm, nhiều bệnh lắm. Hồi đó là giảm tiểu cầu là còn có 3/7 thôi. Mà bác sĩ nói là tiểu cầu bình thường là phải 8/12. Bác nhập viện, hai vợ chồng con vô nhập viện xong là 30 tháng 4 năm ngoái. Vô nhập viện, bệnh viện Trưng Vương, tụi con nằm xong rồi. Đến ngày lễ thì tụi con nói bác sĩ là cho con tôi con về. Rồi qua lễ tụi con vô nữa. Nhưng mà xong con về con mới nói vậy này, thôi anh ơi, bây giờ cái bệnh của anh á, thì chỉ có Chúa chữa thôi. Chứ còn không có cái bác sĩ nào mà chữa được người gì mà nào là viêm gan C, rồi giảm tiểu cầu, rồi sỏi mật, rồi sỏi thận hai bên, rồi sỏi bàng quang, rồi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, coi như là chỉ có Chúa chữa chứ còn không có cái bác sĩ nào mà chữa được đâu. Thế rồi các con cứ đi cầu nguyện. Rồi cái lần sau này tụi con đi chồng con đi khám lại xét nghiệm hết thì tiểu cầu cũng không có giảm nữa. Rồi mấy cái bệnh nó mất hết rồi cha.
Và câu hỏi cuối cùng, lời Chúa ngày hôm nay nói là ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa. Vậy thì anh chị em, các anh chị đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, đã nhận được ơn lòng thương xót Chúa. Câu hỏi là anh chị đã thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào để chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn? Anh nói hay chị nói?
Dạ thưa cha, thì sau khi con xuống dưới này á, thì ở dưới quê con, ở dưới quê ở Vĩnh Long á, thì lại có hai cái nhà thờ rất là nghèo mà không biết gì lòng thương xót Chúa, cho nên là con thường xuyên đến đây con mua tràng chuỗi rồi máy, rồi con mua quạt để gửi tặng cho hai cái nhà thờ đó. Và tương khoảng độ cuối tháng này đến là giữa tháng 10 thì con cũng mua một số quà về để gửi cho hai cái nhà thờ đó, vì người dân nó khô khan mà không biết được giáo điểm tin mừng và cũng không biết được lòng thương xót Chúa, cho nên là con mua những cái địa chỉ của cha, thí dụ như là quạt rồi cho móc khóa rồi máy để tặng cho những cái nhà thờ đó, để cho người ta cho giáo dân đó. Giáo dân đó rất là khổ mà người ta không hiểu biết về cái lòng thương xót Chúa hết.
Con có mua 5 cái máy là con tặng rồi. Nhưng mà con không biết tặng cho ai, tại vì nhà con ở trên này ít về dưới quê. Thế là con mới nói thôi để con đem ra con đưa cho cha ở ngoài chỗ thị trấn Long Hồ á. Thế là với sơ thì không biết tới lòng thương xót Chúa, mà con tặng cho cha thì cha lại không lấy máy. Thế con mới nói thôi sơ ơi, thôi bây giờ á là con cứ đưa cho sơ, rồi giáo dân ở đây người ta khổ quá thì người nào bệnh hoạn thì sơ cứ đem đến sơ tặng cho người ta. Chứ bây giờ con thì con không hay gì, mà con cũng không có biết là, mà bây giờ đưa cha thì cha không lấy thì con cũng quê quá. Thế là, nhưng mà con cứ nói sơ á, thì thôi bây giờ nếu sơ cần gì mà giáo dân ở đây cần á, thì máy hoặc là chàng chuỗi hay là đĩa hay là gì á, thì sơ cứ nói với con thì con sẽ mua, rồi con về con tặng cho sơ, đem đi chia sẻ cho những người dân ở giáo dân ở đó.
Nghe những lời chị nói tôi thấy trái tim mình nó nắt, những giọt nước mắt mà từ trong trái tim mình nó muốn ứa ra. Người ngoại đạo, người ta dám tin vào Chúa, ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mình là linh mục, là tu sĩ, mình nỡ lòng nào như vậy. Thưa anh chị em, buồn, rất buồn, vô cùng buồn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Còn về cái chiếc xe lăn, anh ngồi trên chiếc lăn, anh có nghĩ rằng anh phải chia sẻ cho những người khác không?
Dạ thưa cha, con thì 15 năm con gắn bó với chiếc xe lăn, mặc dù nó nó không phải là cái gì, nhưng mà nó là cái phương tiện duy nhất của những người tàn phế như con. Chính vì lẽ đó mà con suy nghĩ như thế, mà hôm nay con cũng góp một phần nhỏ để tặng gửi cho cha 5 chiếc xe lăn để cho cha tặng cho những người có hoàn cảnh giống như con. Để
ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Đây là món quà chúng tôi gửi tặng anh chị như là một kỷ niệm, một dấu ấn mà hôm nay chính anh chị là những người ngoại đạo đã dạy cho chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những bài học về lòng thương xót, về thực hành lòng thương xót và về cách để đi loan truyền lòng thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa xin gửi tặng cho chị. Xin Chúa chúc lành cho anh chị, các cháu. Một ngày nào đó anh chị và các cháu sẽ được rửa tội bằng nước và Thánh Thần, chính thức làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Hallelujah! Hallelujah! Mời bạn. Thực sự đối với thật với các bạn là tôi muốn ngưng bài giảng tại ngay chỗ này, vì nó quá đầy đủ rồi. Nó quá đầy đủ rồi. Chúng tôi, những linh mục tu sĩ, đã là gương mù, gương xấu cho người giáo dân. Khi không biết đón nhận lòng thương xót Chúa, khi không biết đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng ta là những người công giáo đậu gốc đấy, mà đã có dám nghĩ đến người khác. Khi mình còn đang ngồi trên xe lăn mà dám nghĩ đến người khác, mà chia sẻ xe lăn cho người khác không? Khi mình đang là ở trong giáo xứ giàu có đầy đủ xứ lớn này mà mình có dám nghĩ đến hai cái sứ đạo nghèo ở cái tỉnh miền quê, họ nghèo, họ khổ, họ không biết đến lòng thương xót Chúa, mà mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho họ không? Thưa anh chị em, có mấy người công giáo nào mà làm được công việc đó? Có linh mục tu sĩ nào mà nỡ lòng nào khước từ lòng thương xót Chúa như vậy không? Thưa anh chị em, đau lắm, buồn lắm. Thưa anh chị em,
con chào cha, con chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Tuyết, con đang ở giáo điểm Xuân Hợp, giáo xứ Đồng Đèn, giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An. Con được nhiều ơn của Chúa, nhưng con chỉ nói ba ơn mới nhất năm nay của con. Vì đầu năm, cha xứ của chúng con đã đưa đài lên để do những người khuyết tật và những người chưa nhận biết Chúa. Và con có xin cha, con mua lại của cha 5 cái đài. Và con đã nghe và con thấm hiểu lòng Chúa thương xót. Mà con đã nhờ cha mua giúp con được 70 cái đài. Con đi cho những người công giáo và những người ngoại giáo và những người bệnh tật. Và đặc biệt là con cho một chị người ngoại đạo, mà chị ấy có hoàn cảnh, con chị ấy bị bẩm sinh từ nhỏ, năm nay cháu được 14 tuổi. Cháu hay phá phách những người nhà hàng xóm, mà hàng xóm người ta đánh cháu chảy máu, nhưng mà mẹ xin chị hàng xóm cũng không tha. Nên là chị đã khóc với con và con đã cho chị cái đài và chị nghe, và bây giờ cháu cũng đã bớt được những cái phá phách hàng xóm. Thì con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Và ơn thứ hai của con là anh em con có mua một mảnh đất được 35, thì con cũng đã bảo là con vào trong giáo điểm Tin Mừng để con cầu xin Chúa để con bán được mảnh đất đó, để con dâng cúng để cho giáo điểm chúng con chuẩn bị có dự án để cho xây giáo điểm mới. Thì con cũng đã hứa với Chúa như thế, nhưng con mặc dù con chưa vào đến giáo điểm, nhưng mà Chúa đã nhận lời con và Chúa đã thúc giục lòng họ đến nhà con để hỏi mua giằm đất đó. Thì con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha vì con được quá hồng ân của Chúa. Ơn thứ ba của mẹ con là mẹ con hàng ngày nghe đài của cha, và mẹ con rất sợ bệnh tật, và mẹ con đã được Chúa đưa mẹ con về và được thảnh thơi. Con xin tạ ơn Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở giáo điểm Xuân Hợp. Con là Maria Nguyễn Thị Tuyết. Con đang ở giáo điểm Xuân Hợp, giáo xứ Đồng Nèn, giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An.
Con làm nghề gì?
Con làm nghề bán hàng ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vừa thấy một người ngoại đạo đã làm công việc đó, và tạ ơn Chúa một linh mục đã làm công việc đó với một người giáo dân, một cô gái đang ở trước mặt chúng ta. Người linh mục ấy, cha sở của em ấy, đã mua những cái máy lòng Chúa thương xót và đã gửi lại cho em 5 máy, và nhờ đó mà em biết đến lòng thương xót của Chúa. Một linh mục từ chối máy lòng thương xót, và bây giờ lại có một linh mục đem máy lòng thương xót Chúa giới thiệu cho những người giáo dân. Hallelujah! Cuối cùng thì ánh sáng đã thắng bóng tối. Cuối cùng lòng thương xót của Chúa đã thắng Satan. Chống phá lại lòng thương xót Chúa chỉ có Satan mà thôi. Nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là không bao giờ cái công cuộc lòng thương xót Chúa này bị tan rã. Cuối cùng Satan phải thất bại. Cuối cùng lòng thương xót Chúa sẽ vinh thắng khải hoàn trên toàn thế giới này. Và cũng là lúc mà giờ của lòng thương xót Chúa chấm dứt để giờ của sự công thẳng ra tay. Thưa anh chị em, một người tín hữu đã được một người mục tử ở sứ đạo của mình giới thiệu cho máy nghe lòng Chúa thương xót, và cô ấy đã đi giới thiệu cho những người ngoại đạo khác, và cô ấy đã dám dâng cúng cái phần bán đất đai nhà mình để mở giáo điểm, không phải giáo điểm tin mừng mà giáo điểm ở chỗ xứ của cô ấy. Vẫn có những người giáo dân có tấm lòng như vậy, vì họ xác tín rằng một chén nước lã mà cho người khác là trao ban cho chính Chúa. Cha chỉ có gửi tặng con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã làm cho con đến đây tưới mát lại cái mảnh đất khô cằn tâm hồn của những người chối bỏ lòng thương xót Chúa. Mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, dạ thưa cha và cộng đoàn con rất nhiều. Dạ thưa cha và cộng đoàn con rất, gia đình con rất được nhiều hồng ân của Chúa. Nhưng mà được ba hồng ân mới đây là...
Rồi, bìa con nói to lên. Con trai ăn to nên lớn. Hồng ân thứ nhất.
Thưa cha, đấy. Hồng ân thứ nhất cách đây hơn 2 năm. Trong khi đấy là con ở giáo phận Thanh Hóa, con ra ngoài Quảng Ninh, con đi làm biển. Thì mùa hè năm đấy là con cho vợ con, hai đứa con của con vào trong bụng vợ con được cháu thứ ba là 6 tháng, đi biển luôn. Đi biển luôn cha, đi xuống tàu á. Thì trong lúc đấy là 12 giờ đêm, thì con gặp một cơn tố lốc. Thuyền con sóng nó đánh, thuyền con thấp mạn thì sóng đổ trong âu rồi, nhưng mà sóng vẫn đánh ngang thuyền, gần chìm tàu cha. Thì còn lúc đấy thì con chỉ có kịp là nhìn bức ảnh của lòng thương xót Chúa, là Chúa ơi, là Chúa Giêsu, con đi xác của Chúa. Thì Chúa cứu lấy vợ con, bố mẹ con và con. Thì lúc đấy con vừa đọc kinh, con vừa nhảy lên mũi, con buộc các cái can, các cái phao ấy, để cho bố mẹ con và các vợ con, các con xuống sông, để nước đâu trôi đấy. Con chỉ thuyền, nhưng mà qua lời cầu xin của con, Chúa tự nhiên đang sóng to gió lớn vậy ngừng luôn cha. Rồi là thuyền nó gần chìm rồi, nó lại trôi vào một âu cạn. Lúc đấy có chìm thì thuyền cũng cạn trên khô, người cũng không việc gì cha.
Hồng ân thứ hai.
Thưa cha, hồng ân thứ hai thì trong một lần con đi chơi với bạn bè, thì một lần quá chén, con đã mang bệnh truyền nhiễm về cho vợ con, mà trong khi đấy vợ con là đang có bầu. Thì cha, lúc đấy là con rất chán nản, con chỉ biết cậy vào lòng thương xót của cha. Sự thưa cha là lúc đấy trong giáo họ, con giáo họ lẻ là chưa biết lòng thương xót của Chúa. Thì lúc đấy chị gái con lấy chồng ở bên Sầm Sơn, Thanh Hóa, là bên đấy người ta có nhóm cầu nguyện lòng thương xót rồi. Thì con mới điện thoại cho chị con là: chị ơi, chị đến lòng thương xót, chị cầu nguyện cho vợ con, vợ em, với cho em xin số điện thoại cha Long để con nhắn tin vào cho cha, là xin cha chữa lành bệnh tật cho vợ con. Trong khi đấy là vợ con cứ một tháng là lên bác sĩ trị liệu một lần bằng Tilaza. Lúc đấy là có bầu rồi là không uống thuốc Tây ạ.
Bệnh gì?
Bệnh sùi màu gà chứ ạ. Dạ. Thì thưa cha thì xong đấy trong một, gần 15 ngày thì bác sĩ biểu là chị vợ con là chị phải mổ non. Là mới có 8 tháng rồi cha. Thì tạ ơn cha, con nhắn tin cho cha. Thì cha nhận lời con và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con. Thì qua vợ con linh bàn mổ, thì qua cơn mổ đấy thì con của con lại phải nằm trong lồng kính. Con lại vẫn nhắn tin tiếp cho cha. Thì qua 2 ngày thì vợ con khỏe lại, con lại trở về với mẹ. Lúc đấy là cách ly. Thì được hồng ân của Chúa, lúc bác sĩ khám lại thì bệnh của vợ con lại hết mà con của con lại khỏe lại. Ơn thứ ba, từ cha con người có đạo mà con lấy vợ bên ngoại, bên lương ấy cha. Thì được hồng ân của Chúa từ ngày mà biến cố xảy ra đến gia đình con thế, thì vợ con lần đầu tiên trong giáo họ con là vợ con là người mở ra để mấy chị em bà con làm hội lòng thương xót Chúa. Và đến hiện nay vợ con là rất sùng đạo cha.
Vợ con theo đạo chưa?
Vợ con đã có, vợ con lúc con làm lễ cưới là vợ con theo đạo, nhưng mà lúc đầu thì chưa có biến cố thì vợ con cũng chưa tin mấy. Từ ngày biến cố xảy ra đến gia đình con thì vợ con đã rất tin tưởng vào Chúa.
Chúng ta thấy đôi khi Chúa phải để cho những cái biến cố mạnh nó xảy ra, người ta mới tin vào Chúa. Còn cứ để bình thường, có người khi người ta sống một cách thờ ơ lãnh đạm, chẳng cần biết đến lòng thương xót của Chúa. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi cho vợ con cuốn tâm thư lòng nhân hậu, vì vợ con là một tân tòng mà bây giờ lại là người sốt sáng đi lập hội lòng thương xót Chúa ở giáo xứ của con. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chuỗi lòng thương xót Chúa, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Để vợ con là một tân tòng mà không tin vào Chúa, bây giờ qua biến cố Chúa cứu cả mẹ lẫn con, để hôm nay mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót, nơi vợ con đem tấm ảnh này đến cộng đoàn, đi từng nhà để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa nha. Hallelujah. Rồi còn bạn trẻ nào nữa? Rồi mời anh.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con xin cảm ơn, con xin cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn. Hôm nay con đến đây là để làm chứng cho, thứ nhất là thằng cháu của con nó bên đạo Phật. Cái thứ hai nữa là con thưa cha là thằng cháu nhà con là nó bị nghiện ngập và gồm e với lại kể cả ngáo đá nữa, thì báo cáo cha là cháu nó bị nghiện 5 năm, hơn 5 năm ạ. Mà nó còn rất trẻ. Thế này thì thưa cha là khi nhà con ở nhà là cứ mở cái điện thoại của nhà con đấy là xem được cái mạng của cha thì biết được là trong này cha cứu được nhiều người. Thì vợ chồng con đã bàn nhau là đưa cháu vào trong này để cầu nguyện cho nó và nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế thì thưa cha là chúng con hôm ấy vào đây là buổi sáng sớm thì đến đây, xong đến chiều tối chúng con về. Thì thưa cha là hôm ấy đông lắm mà cháu chưa được đặt tay, nó định vào đặt tay thì nó xích lông quá, nó bảo thôi bác tí nữa cháu vào. Ba lần vào thưa cha là không được, thì cháu nó bảo là thưa bác là cháu đã có đức tin thì con nghĩ là con được ơn, thì thôi là cứ ra theo đoàn để về. Thì thưa cha là chúng con theo đoàn về đến nhà thì 4 hôm sau con lên nhà cháu, là nó ở trên tầng nó xuống nó bảo bác ơi cháu mang máy gửi mẹ xuống cho bán cho cháu chơi nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cháu bảo là bây giờ là cháu làm với bố mẹ cháu để cháu lấy tiền chứ không có đi đâu xin tiền bố mẹ cháu thì khổ lắm. Thế thì thưa cha là từ đấy cho đến đúng một mùa tháng năm vừa qua là thưa cha là cháu không chơi bời và nghịch một cái gì nữa. Thì con nhìn thấy cháu là được Chúa ban phép lạ cho, là từ cái 4 ngày đấy là con thấy là cháu không gì nữa. Bây giờ là thưa cha là cháu được cái ơn thứ hai là.
Thế anh chàng đó là bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha là cháu 23 tuổi á. Dạ đạo Phật ạ.
Vâng thưa anh chị em, một anh 23 tuổi 5 năm mê game gọi là Gme, ông này gọi là mê Gme, cái máy chơi game mà gọi là máy Gme. Hôm nay tôi mới nghe được cái tin là một máy Gme là máy để chơi game. Mê game rồi xì ke ma túy đủ thứ hết. Anh ấy vào đây một cái điều lạ là ba đông quá mà ba lần lên đà tay mà không được, không tới phiên. Mà anh về anh bảo là con đã có được đức tin rồi. Cái điều lạ là như vậy, cho nên Chúa có thể chữa nhiều cách khác nhau, miễn là họ có lòng, miễn là họ đến đây, miễn là họ có thiện chí, rồi Chúa sẽ chữa bằng cái cách của Chúa như thế nào. Một anh 23 tuổi, 5 năm nghiện ngập, một người đạo Phật đã được ơn chữa lành bệnh mê game, bệnh mê game, bệnh mê xì ke ma túy. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Thưa cha, là ơn thứ hai thì đúng cái mùng 1 tháng 5 vừa qua là cháu nó đã được Chúa ban hồng ân cho, như vậy là cháu đã lấy người Công giáo và bây giờ cháu đã trở lại đạo. Còn thưa cha thì vợ chồng con là được hai cái ơn. Cái ơn thứ nhất của vợ con là thưa cha là nhà con bị thoái hóa sống cổ. Với tay như vậy là nói chung là cầm cái bàn là không được. Mà vợ con làm mấy khâu đau lắm ở đâu nhiều năm lắm rồi. Thế thì thưa cha là cái đợt ngoái cho con vợ đây là cha đã treo được một lần. Thế mà thưa cha về đến nhà buổi chiều thì con đi sắt thóc, con đổ gạo ra nền nhà cho nó nguội để cho vào thùng cho nó khỏi mướt hơi. Thế thì nhà con như vậy là tay đau như vậy, nhưng mà thương con ra vườn tiết rau thì bắt đầu mới cho vào hai cái thùng mướt tít đầy. Xách được vào trong nhà thì tối nhà con về con bảo quái na gạo đâu, thì nhà con bảo là em xách trong nhà rồi, nếu như ngày mai em không đau nữa thì coi như là em đã được ơn. Thì thưa cha là từ đấy tới giờ là nhà con khỏe cực luôn ạ. Thế còn thưa cha thì bản thân con là con bị tiểu đường, mà bất cứ một chỗ nào con cứ nghe có thuốc nam con đến con mua hết con uống, báo cáo thưa với cha là hoàn toàn không có tác dụng. Thế thì con vào đây xong con về thì đúng cái vụ nhãn vừa qua, báo cáo thưa với cha là nhãn nhà con nhiều lắm, rồi vải nó rẻ, ngoài con nó rẻ, nó có 5.000 hay 3.000 một cân thôi. Thế thì nhà con thương con cho con ăn 5 quả thì con phải làm 20 quả con bỏ túi con ăn dần. Thế mà thưa cha như vậy là cuối cùng như vậy là con đi bệnh viện khám thì có 6 vẩy, thì bác sĩ bảo như vậy là anh không cần phải uống thuốc nữa. Thì con cũng xin hôm nay vào đây thay mặt cho cháu nhà con, gia đình nhà con thứ nhất là xin tạ ơn Chúa, và con xin cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và con cầu xin Chúa ban tràn đầy nguyện giúp cho cha để cha mạnh khỏe, cha làm phúc giúp dân. Mà con gặp cha hôm nay là cũng coi như được gặp Chúa nên con mừng lắm ạ.
Báo cáo với anh là anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Phao Nô Đặng Xuân Đạt ạ. Con bây giờ là đang thuộc về giáo xứ Trung Ninh, coi như là giáo phận Bùa Chu ạ.
Anh đạo gốc hay là đạo theo?
Thưa cha là con ở bên Tòng sang ạ. Con đạo Phật sang ạ.
Đạo Phật sang hả?
Dạ vâng ạ.
Còn vợ anh?
Thưa cha là vợ con là đạo gốc ạ.
À, vợ anh đạo gốc, anh là đạo Phật sang. Đây, tôi tặng cho anh đạo Phật sang. Đây, đạo Phật sang cái máy 300 bài giảng. Nha. Cho cái thằng mà nó 5 năm xì ghe ma túy đó, mà bây giờ nó lại lấy được vợ mà lại đi theo đạo. Đây cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho chị ấy cây quạt, nhờ mẹ đi với Chúa nha. Rồi báo cáo anh là anh về chỗ. Rồi mời cô lên đây.
Con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Mỹ Linh. Hôm nay con đến với lòng thương xót Chúa để làm chứng vì Chúa đã ban cho con chữa lành bệnh cho con. Con được ơn thứ nhất đó là con bị thai ngoài tử cung á, con bị vỡ rồi lúc đó con tắt thở rồi, nhưng mà ba con với mẹ con vẫn đưa con tới bệnh viện. Và bác sĩ nói với mẹ con là hãy chuẩn bị tinh thần đi, và mẹ con vẫn ở ngoài để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và Chúa đã nhầm lời mẹ con, và con đã được Chúa chữa khỏi, ca mổ đã thành công, bây giờ con đã khỏe rồi. Con được ơn thứ hai.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, con được ơn thứ hai đó là con bị bú cổ và con bị bú độc. Con phải đi bệnh viện xạ trị và tốn rất là nhiều tiền thuốc. Rồi mẹ con nói là con hãy cầu nguyện với Chúa đi. Thì lúc đó con cũng còn thờ ơ lắm, con không có chịu cầu nguyện. Nhưng mà có một hôm mẹ con lại đưa cái máy của cha đó, kêu vô tai cho con nghe. Cứ nghĩ con rửa chén hay con giặt đồ, mẹ con đều đem cái máy tới và mở hết volume lên để cho con nghe. Nhưng mà mẹ con đi là con lại quặn để tắt cho nó nhỏ lại. Con không có chịu nghe lời Chúa. Nhưng mà có một hôm con lắng nghe cái bài giảng của cha, thì con mới nhận được là con đã được quá nhiều hồng ân của Chúa. Đó là con đã được Chúa chữa bệnh. Chính vì vậy mà con cầu xin và con đã có một cơ hội, đó là được đến giáo điểm tin mừng của cha, lòng thương xót Chúa, để con cầu nguyện và con được cha đặt tay. Thế là con về nhà, con không có đi khám bác sĩ nữa. Rồi một tháng sau con mới đi khám thì bác sĩ nói là con không có còn cái tế bào ung thư đó nữa. Đó là Chúa đã cứu con, chứ con sắp chết luôn rồi cha. Lúc đó là con ốm lắm, con bị bệnh bu cổ mà bu độc, mà con còn có 32 kg rồi, con đi không có nổi luôn.
Rồi, bây giờ thì bao nhiêu?
Bây giờ con 51 kg rồi thưa cha. Và có một cái ơn con được Chúa ban mà gia đình con, ba mẹ và dòng họ rất là mừng, đó là con biết từ bỏ những cái cám dỗ của ma quỷ. Đó là con đánh bài về, con quýnh số đề, ngày nào con cũng luyện, con cầm cuốn vở con luyện, luyện biết. Ông ba con ông kêu, người ta thì luyện đá banh, còn mày thì luyện số đề. Con luyện riết con đổ nợ mấy chục triệu. Khi con đến với...
Con luyện như vậy bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con luyện chắc con cỡ 5 năm á cha. Con đổ nợ mấy chục triệu. Và khi con đến đây, con cầu xin Chúa là hãy ban cho con, để con biết từ bỏ những cái đó. Và bây giờ con đã từ bỏ hết, con không còn chơi một cái gì nữa hết. Và con là một tình nguyện viên trong giáo xứ của con, để hàng tháng đi giúp đỡ những cụ già khó khăn và chia sẻ gạo mắm cho những cụ mà không ai chăm sóc. Dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Mỹ Linh, con ở giáo xứ Hòa Yên thuộc giáo phận Nha Trang.
Đây, tặng cho con ma đề. Đây gọi là ma đề. 5 năm chúng ta thấy ma quỷ nó bám chặt mình khiếp lắm, cho nên là phải cương quyết, phải dứt khoát. Còn nếu mình không cương quyết, không dứt khoát thì khó mà thoát khỏi ma đề, khó mà thoát khỏi ma túy, khó mà thoát khỏi ma men. Ma đề, ma túy, ma men, cả ba đều là ma. Đây, ma đề, 370 giáng lòng thương xót cho ma đề.